Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 365, chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Chơn Ngộ, biên tập Minh Tâm, thời gian ngày 5 tháng 10 năm 2000, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời mở quyển kinh ra, bắt đầu xem từ bài kệ tụng thứ nhất Atula Vương. Thập phương sở hữu quảng đại chúng, Phật tại kỳ trung tối thù đặc, quang minh phổ chiếu đẳng hư không, phổ hiện nhất thiết chúng sanh tiền. Phần trước có nói ý nghĩa của bài kệ. Ý nghĩa của bài kệ mỗi đoạn đều có nói. Ở chỗ này không ngừng lặp đi lặp lại cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc trùng lập rất thâm sâu, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Trong đây quan trọng nhất là hai câu: thừa Phật uy lực, nghĩa là trên cầu gia trì của Phật, cầu Phật lực gia trì, phổ quán nhất thiết a tu la chúng, nghĩa là bình đẳng đối đãi với đại chúng. Phổ quán là một loại lễ nghi. Trong buổi giảng nghiên cứu về nội điển, chúng ta đều đã học qua. Đây là trong các buổi đại hội, nhất định trước khi lên bục giảng, lúc chưa phát ngôn, trước tiên phải chiếu cố đến tất cả thính chúng. Như vậy mới biểu thị sự thân thiết, biểu hiện thái độ lễ phép. Bài kệ tụng này là tán tụng của La Hầu Atula Vương. Trong phần văn trường hàng, chúng ta đã đọc pháp môn Ngài chứng đắc là hiện vi đại hội tôn thắng chủ giải thoát môn. Trong phần văn trường hàng đã nói qua với quý vị, Ngài chính là vị hộ pháp. Năm xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài phó chút trách nhiệm hộ pháp cho quốc vương đại thần. Atula Vương phần trước giới thiệu qua với quý vị chính là người lãnh đạo các tầng lớp trong xã hội ngày nay. Hộ pháp cần phải lấy uy đức của họ mới có thể thành tựu. Uy đức lớn của người lãnh đạo, ngày nay nói người lãnh đạo, ngày xưa nói vương hầu, sức ảnh hưởng dạy học của Phật pháp mới có thể thâm sâu trường cửu. Nếu không có những người hộ pháp này, muốn giới thiệu rộng rãi việc dạy học của Phật pháp sẽ rất khó khăn. Ở khu vực này, quý vị đồng tu đều có thể nhìn thấy được Một năm trở lại đây, chúng tôi Hoằng Pháp ở Malaysia nhận được sự hỗ trợ của cư sĩ Lý Kim Hữu ở Panlima, Mangkunegara. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, ông cũng thuộc một vị Atula Vương. Lấy địa vị của ông mà hộ trì Phật Pháp, giúp đỡ Hoằng Dương Phật Pháp. Ở Malaysia chúng tôi mới chỉ tổ chức qua 3 lần Pháp hội. Một lần 2 ngày, giảng 4 tiếng đồng hồ, tổng cộng mới có 12 tiếng đồng hồ. Tạo nên sức ảnh hưởng rất lớn. Phải biết được, đây là uy đức của người hộ pháp. Nếu như không có uy đức lớn của người hộ pháp, sẽ không có được hiệu quả thù thắng như vậy. Phật Pháp truyền đến Trung Hoa do có đế vương Trung Hoa hộ trì, cho nên Phật Pháp ở Trung Hoa 2000 năm đến nay truyền khắp đất nước Trung Hoa. Nếu không phải là sự hộ trì của đế vương đại thần thì làm gì có được hiệu quả như vậy? Đế vương đại thần không hộ trì, Phật Pháp dần dần sẽ suy vi. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên chúng ta thường nói, công đức của hộ pháp ở trên công đức Hoằng Pháp. Có những người cho rằng tôi nói như vậy hơi quá khiêm tốn. Kỳ thực lời này không phải do tôi nói, mà là Đức Phật nói. Ở trong Kinh Đại Niết Bàn, Phật nói. Tôi thường lấy ví dụ nói, người Hoằng Pháp là giáo viên, người hộ pháp là người mở ra trường học, là hiệu trưởng, là giám đốc. Họ hộ trì Phật Pháp, tuyển mời giáo viên dạy học. Người Hoằng Pháp là giáo viên, tiếp nhận lời tuyển mời của họ. Nếu như không có những người mở ra trường học, họ không có tuyển mời. Cho dù quý vị dạy học tốt đến mấy, quý vị cũng không thể phát huy. Cùng lắm cũng chỉ dạy ở trường tư thục, dạy vài trẻ nhỏ mà thôi. Hiệu quả giáo dục này không thể mở rộng. Cho nên Hoằng Pháp và Hộ Pháp không thể tách rời nhau. Khó có được người Hoằng Pháp, người Hộ Pháp cũng không dễ có. Trong lịch sử Trung Hoa, chúng ta đều biết Thiền Tông có Đại sư Huệ Năng. Thành tựu một đời của Đại sư Huệ Năng, quý vị phải biết nhờ công lao của Pháp sư Ấn Tông. Nếu Ngài không có sự hộ trì của Pháp sư Ấn Tông, cho dù Ngài có thành tựu chăng nữa thì cũng phải chịu đánh đổi. Tại sao vậy? Ngài phải dùng mất bao nhiêu thời gian mới có thể gây nên sức ảnh hưởng đối với đại chúng trong xã hội, đề cao tiếng tăm địa vị của Ngài. Không phải việc dễ dàng. Năm đó Pháp sư Ấn Tông ở phương Nam, Pháp sư đã là người đứng đầu trong Phật giáo, nhận được sự tôn kính của đại chúng. Pháp sư Ấn Tông thế pháp cho Đại sư Huệ Năng, sau khi thế pháp lại lạy Ngài làm thầy, nghe Ngài giáo huấn. Trong một lúc đã đưa Đại sư Huệ Năng lên cao, nước dân thuyền cao. Quý vị phải hiểu được, Đại sư Huệ Năng rút ngắn thời gian bao nhiêu năm, trong một lúc đã đưa Đại sư Huệ Năng lên cao, trở thành người xuất chúng. Quý vị liền hiểu được Pháp sư Ấn Tông không phải là người bình thường. Nếu như người bình thường thì đối với người giỏi hơn mình, có năng lực vượt trội hơn mình, sẽ nghĩ ra mọi cách gièm pha, tìm mọi cách đè ép họ xuống, sợ họ giỏi hơn mình. Pháp sư Ấn Tông không phải người như vậy. Pháp sư Ấn Tông thấy được một người thật sự giỏi hơn mình, lập tức cúi đầu lễ bái. Cho nên Đại sư Huệ Năng là Phật Bồ Tát tái lai, Pháp sư Ấn Tông cũng là Phật Bồ Tát tái lai, gọi là một vị Phật ra đời, ngàn vị Phật ủng hộ. Hộ pháp không phải người phàm, người phàm không làm được, người phàm có tự tư tự lợi, làm sao có thể làm được chứ? Người phàm nhất định có đố kỵ chướng ngại, nhìn thấy người khác giỏi hơn mình, trong tâm luôn cảm thấy buồn bực, đây là phàm phu. Thánh nhân không phải như vậy, nhìn thấy người khác tốt, vỗ tay đón tiếp. Phàm và thánh khác nhau ở chỗ này. Đoạn kinh văn này, Văn Trường Hàn giới thiệu qua cho quý vị, phần sau là tán tụng. Ý nghĩa thật sự đều là quốc vương đại thần hộ trì Phật pháp. Dùng lời ngày nay mà nói là nhân vật lãnh đạo đứng đầu của các tầng lớp, họ đến hộ trì Phật pháp. Người hộ trì Phật pháp có thế lực nhất, không ai sánh bằng người lãnh đạo quốc gia, chính là quốc vương đại thần mà ngày xưa nói. Tất cả chúng sanh có thể tín thọ phụng hành Phật pháp là do họ làm tấm gương tốt. Họ thật sự hiểu, thật sự nhận biết được lợi ích chân thật mà Phật pháp mang đến cho xã hội và người dân. Bây giờ chúng ta xem tán tụng của La Hầu Atula Vương. Bài thứ nhất là Ngài nói: thập phương sở hữu quảng đại chúng. Chữ chúng này, ý nghĩa của nó là đoàn thể. Ngày nay chúng ta nói đoàn hội, chính là đoàn thể xã hội. Trong Phật giáo, bốn người gọi là một chúng. Đây là đoàn thể nhỏ nhất, tổ chức của bốn người. Bốn người trở lên cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau làm việc, cùng nhau học tập, đều gọi là chúng. Trong một gia đình có bốn người cũng gọi là một chúng. Quảng đại chúng là nói đoàn thể rộng lớn.
Đoàn thể rộng lớn là quốc gia. Quốc gia là đoàn thể lớn. Đoàn thể rộng lớn này ở đây không phải nói là một quốc gia, mà nói lãnh thổ của một vị Phật. Chúng ta thường nói 3.000 đại thiên thế giới, khu vực giáo hóa của một vị Phật gọi là quảng đại chúng. Cõi nước của chư Phật trong mười phương hư không vô lượng vô biên, không cách nào có thể nói hết. Tất cả đại chúng rộng lớn, mượn ý nghĩa của kinh Phật để dịch, có nghĩa là tất cả đại thiên thế giới trong mười phương. Phật tại kỳ trung tối thù đặc. Một đại thiên thế giới chỉ có một vị Phật. Đây là giáo chủ của một đại thiên thế giới. Phật ở đây Hoằng Pháp. Người hộ Pháp là La Hầu Atula. Đây là danh hiệu. Ở trong kinh luận khác, Phật nói với chúng ta, vua của tam giới là Ma Xuất Đầu La Thiên Vương. La Hầu Atula Vương ở chỗ này chính là đại diện cho chủ nhân tam giới, Ma Xuất Đầu La Thiên Vương, là hộ pháp chủ của tam giới. Cho nên Phật có thể ở trong tam thiên đại thiên thế giới mở rộng phát triển việc dạy học của mình một cách thuận lợi. Nếu như không có một đại hộ pháp như vậy, Phật muốn giảng kinh thuyết pháp đầu đầu cũng bị hạn chế. Giáo dục của Đức Phật không cách nào triển khai rộng rãi được, nhất định cần phải có đại hộ pháp này. Đại hộ pháp là người nào? Là chư Phật Như Lai ứng hóa. Phàm phu làm gì có được phước báo lớn như vậy, làm gì có được trí tuệ lớn như vậy? Ở trong kinh điển của Phật, chúng ta nghe Phật khai đạo, tư duy một cách tỉ mỉ, nghĩa là lấy người lãnh đạo các tầng lớp trong xã hội ngày nay nhiệt tâm hộ trì Phật Pháp, tâm chân thành hộ trì Phật Pháp, hoằng dương Phật Pháp. Không một ai không phải là chư Phật Bồ Tát đến hóa thân. Phàm phu không có khả năng đó. Hành trì tư tưởng của phàm phu nhất định có chướng ngại Phật Pháp. Nguyên nhân gì? Vì không thể đoạn được tập khí phiền não. Đố kỵ chướng ngại là cái nghiêm trọng nhất trong tập khí phiền não. Ở thế gian này có được mấy người không có tâm đố kỵ? Người không có tâm đố kỵ chính là người tái sanh. Được mấy người không có tâm đố kỵ chứ? Đã có đố kỵ, nhất định nghĩ mọi phương pháp để cản trở, đến ngăn chặn. Làm sao có thể để Phật Pháp phát triển rộng lớn được? Việc này không thể có. Cho nên nhất định cần Phật Bồ Tát đến. Đây chính là nguyên nhân vì sao khi một vị Phật ra đời cần phải có ngàn vị Phật ủng hộ. Một vị Phật xuất hiện ở thế gian làm giáo viên giảng kinh thuyết pháp, 1000 vị Phật ra đời làm người lãnh đạo các tầng lớp ngành nghề khác nhau để hộ pháp. Công đức của hoằng pháp và hộ pháp là bình đẳng. Chúng ta lấy Đại sư Huệ Năng làm ví dụ. Năm đó nếu như Ngài không gặp được Pháp sư Ấn Tôn mà gặp phải người khác, có thể con đường của Ngài bước đi không thông. Ngài rời Hoàng Mai, trong kinh điển ghi chép lại, chúng ta thấy được kinh Bảo Đàn ghi chép, có nhiều người muốn truy bắt Ngài, giết hại Ngài, đoạt lấy y bát. Bất đắc dĩ Ngài phải đến lánh nạn trong nhóm thợ săn. Ngài lánh nạn trong thời gian 15 năm. 15 năm sau, khi mọi người đối với sự việc này lắng xuống, Ngài mới xuất hiện. Vừa xuất hiện liền gặp được Pháp sư Ấn Tông. Pháp sư Ấn Tông không hại Ngài, trái lại toàn tâm toàn lực giúp đỡ Ngài, hỗ trợ cho Ngài, tán thán việc tốt của người, không tán thán việc xấu của người. Cho nên dưới sự chỉ đạo Ngài, Thiền Tông hưng thịnh, phát triển rộng lớn, ảnh hưởng cho đến thời mạt pháp. Công đức này của ai? Của Pháp sư Ấn Tông. Hy vọng chúng ta đối với đạo lý này, chân tướng sự thật này, suy nghĩ nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn, chúng ta sẽ toàn tâm toàn lực dốc lòng trong công việc hoằng pháp và hộ pháp. Đây chính là tích lũy công đức mà trong kinh thường nói. Bốn chúng đệ tử trong Phật môn đều phải hiểu rõ. Người xưa dạy chúng ta, nếu muốn Phật Pháp hưng thịnh, duy chỉ có tăng tán thán tăng. Tăng tán thán tăng, Phật Pháp mới hưng thịnh. Trong tứ chúng đồng tu, tại gia tán thán xuất gia, xuất gia tán thán tại gia, tại gia tán thán tại gia, xuất gia tán thán xuất gia, Phật Pháp mới hưng thịnh. Nếu như cùng nhau hủy bán, cùng nhau nghi ngờ, đây chính là phá hòa hợp tăng. Nếu y theo trong giới kinh kết tội, tương lai đều đọa vào đại ngục A Tỳ. Địa ngục A Tỳ không phải người khác bắt quý vị đi vào, mà bản thân quý vị tự đi vào. Người khác không bảo quý vị. hoàn toàn là việc của bản thân mình. Nếu chúng ta muốn giúp đỡ chư Phật Như Lai hoằng dương Phật Pháp, muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh đều nhận được sự giáo huấn của Phật Pháp, thì không thể không tán thán. Nếu như nhìn thấy đại chúng đồng tu có lỗi, có lỗi không thể công khai tuyên truyền. Tại sao vậy? Vì những người sơ học thấy được, nghe được sẽ thối đạo tâm, phá hoại hình tượng Phật Pháp. Tội này rất nặng. Nhà Phật nói đoạn pháp thân huệ mạng người, tội nặng hơn đoạn thân mạng người. Giết một người, nói thật lòng, nếu người chết đó không có làm việc gì xấu, người ta thường nói sau 49 ngày họ lại đầu thai, họ lại làm người. Cho nên giết thân mạng của người tội còn nhẹ, nhưng đoạn huệ mạng của người tội rất nặng. Tại sao vậy? Vì Phật Pháp khó nghe, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Hôm nay họ gặp được cơ hội này, quý vị nhẫn tâm đoạn mất cơ duyên của họ, tội này của quý vị nặng biết bao. Nếu quý vị muốn biết nhiều hơn những việc này, quý vị hãy đọc Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc. Quý vị đọc thêm Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, quý vị sẽ biết được tạo nghiệp này tội nặng biết bao, không thể hủy bán. Chẳng những tứ chúng đồng tu trong Phật môn chúng ta phải tán thán qua lại, không được hủy bán, mà đối với đoàn thể học thuật tôn giáo khác trên thế giới cũng phải cùng kính tán thán, không được hủy bán. Tại sao vậy? Vì nó là chánh pháp, nó có thể lợi ích cho chúng sanh nơi đó. Nơi đó với văn hóa của chúng ta khác nhau, với bối cảnh lịch sử của chúng ta khác nhau, nó là chánh pháp giáo hóa nơi đó. Giống như chúng ta đối với đạo Kitô, đạo Thiên Chúa, đạo Do Thái, đạo Islam, cũng giống như các tôn giáo khác, chúng ta đều phải tán thán. Trong Phật Pháp Đại Thừa chúng ta được học, mỗi một pháp trong thế xuất thế gian đều là số một, không có số hai. 53 lần tham vấn của thiện tài, pháp môn tu học của 53 vị thiện tri thức không giống nhau, mỗi pháp môn đều là số một. Ở chỗ này chúng ta nhìn thấy số lượng người càng nhiều, mỗi một người đều chứng được pháp môn giải thoát. Vậy chẳng phải mỗi pháp môn đều là số một đó sao? Không có số hai. Sự giao lưu qua lại giữa tôn giáo với tôn giáo thì tôn giáo nào cũng cho rằng mình là số một. Điều này tôi đã giảng qua rất nhiều. Phật giáo chúng ta là số một, Kitô giáo cũng số một, Hồi giáo cũng số một, Đạo giáo cũng số một, các tôn giáo đều là số một. xã hội này mới lành mạnh, thế giới này mới an định hòa bình. Nếu như nói Phật giáo của tôi là số 1, quý vị đều xếp thứ 2, thứ 3. Tôi đưa ra ví dụ nói, trái đất này của chúng ta, xã hội này giống như thân thể của một con người chúng ta. Tôn giáo khác nhau cũng chính là bộ phận khác nhau. Phật giáo chúng ta là mắt, mắt là số 1. Hồi giáo là tai, tai không được, tai là số 2. Khi tôn giáo là mũi, mũi là số 3. Vậy thì tiêu rồi. Con người này của quý vị có bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, chỉ có con đường chết. Quý vị nên biết, mũi tôi số 1, tai cũng số 1, mắt cũng số 1, mỗi một bộ phận cơ quan trong thân thể của tôi đều là số 1. Người này mạnh khỏe, chính là đạo lý như vậy. Phật pháp nói tận hư không biến pháp giới đều là số 1, cho nên gọi là nhất chân pháp giới, gọi là cực lạc thế giới, gọi là thế giới hòa nghiêm. Trong mật tông cũng gọi là thế giới mật nghiêm, bởi vì không có số 2. Cho nên nếu có cái suy nghĩ về số 2 thì tiêu rồi, phiền phức rồi. Trong Pháp Đại Thừa Phật thường nói, mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Đây là nói rõ tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một pháp thân. Pháp thân là chân thân của chúng ta. Hư không pháp giới y chánh trang nghiêm đều từ pháp thân lưu xuất ra, biến hiện mà ra. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một thể hoàn chỉnh. Chúng ta có được sự nhận thức này thì được xem là hiểu biết Phật pháp. Lấy sự hiểu biết này làm nền tảng, chúng ta sẽ chung sống hòa bình, bình đẳng đối với tất cả đại chúng. Họ đối với tôi không bình đẳng, họ đối với tôi không hòa hợp, vì họ không có sự hiểu biết này. Sự hiểu biết này trong Kinh Bát Nhã nói là thật tướng các pháp. Họ không hiểu được chân tướng sự thật của các pháp. Dùng lời ngày nay mà nói là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Họ không hiểu rõ ràng, họ không hiểu minh bạch, cho nên họ có phân biệt, họ có chấp trước. Ngày nay chúng ta hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch. Dù họ không tôn kính tôi, nhưng tôi tôn kính họ. Họ không công bằng với tôi, nhưng tôi công bằng với họ. Ta giúp đỡ họ giác ngộ. Người giác ngộ trước phải giúp đỡ người giác ngộ sau. Người giác ngộ trước giác ngộ cho người sau. Đây là từ bi. Quý vị thật sự giác ngộ, nhưng quý vị không chịu giúp đỡ người khác giác ngộ là quý vị vẫn đang mê, quý vị vẫn chưa giác ngộ. Người giác ngộ thật sự đối với người hủy báng quý vị, người nhục mạ quý vị, người hãm hại quý vị, thậm chí đối với người giết hại quý vị, quý vị cũng không có một chút tâm sân hận. Trái lại càng thêm từ bi, yêu thương bảo vệ giúp đỡ họ. Trong Kinh Niết Bàn chúng ta thấy Ca Lợi Vương cắt bỏ thân thể. Trong Kinh Kim Cang có nhắc đến Nhưng câu chuyện được nói một cách tỉ mỉ ở trong kinh Niết Bàn. Vị thì nhẫn nhục, không có chút tâm sân hận. Quý vị muốn giết hại, cứ để quý vị giết. Ngược lại còn phát nguyện, tương lai khi tôi thành Phật, người đầu tiên tôi độ là ông. Trong kinh Phật nói, Ca Lợi Vương trong kiếp quá khứ đó chính là tôn giả Kiều Trần Như. Vị tiên nhẫn nhục đó chính là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo, người đầu tiên được độ chính là tôn giả Kiều Trần Như. Người thế gian oan oan tương báo, trong Phật Pháp không có ý niệm oan oan tương báo. Phật Pháp thật sự lấy đức báo oán. Quý vị lấy oán đối với tôi lấy đức đối với quý vị. Lấy đức báo oán, đây là giác ngộ. Oan oan tương báo là phàm phu, vẫn ở trong lục đạo luân hồi. Quảng đại chúng ở đây nói tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Từ chỗ này chúng ta phải thể hội, cần học tập đối đãi chúng sanh trong thế giới này, tất cả hữu tình chúng sanh. Hữu tình chúng sanh bao gồm động vật nhỏ, con muỗi, con kiến. Chúng ta nhìn thấy nó phải bình đẳng đối đãi, chung sống hòa hợp, tuyệt đối không thể sanh khởi tâm niệm tổn hại, hoặc sanh tâm phản cảm, tôi ghét nó, ý niệm này cũng không có. Chúng ta tu hành luyện công phu là tu luyện ở đâu? Tu luyện ở chính chỗ này. Không những đối xử với động vật như vậy, mà đối với thực vật cũng phải như vậy. Trong giới kinh Phật dạy chúng ta, tỳ kheo thanh tịnh không dẫm bước lên cây cỏ. Cây cỏ đó mọc rất đẹp, rất tươi tốt. Tại sao quý vị lại dẫm bước lên nó? Bồ Tát từ tâm, không nhẫn tâm. Nhưng trong Phật Pháp có khai duyên, trừ phi quý vị cần thiết phải thông qua từ chỗ này, do không có đường đi. Đây là điều bất đắc dĩ, mới nhẹ nhàng dẫm bước đi qua. Nếu như có đường đi thì không thể dẫm bước lên cây cỏ. Có đường đi vẫn dẫm bước lên cây cỏ, quý vị sẽ có lỗi với nó. Cho nên đối với tất cả động vật thực vật đều bình đẳng đối đãi, đều chung sống hòa hợp với nó. Những thực vật này tô đẹp thêm môi trường sống của chúng ta. Đây là cách nó báo đáp chúng ta. Chúng ta yêu thương nó cũng yêu thương chúng ta. Chúng ta cúng dường nó cũng cúng dường chúng ta. Nhất định có báo đáp. Cho nên bất luận đoàn thể lớn hay nhỏ, ghi nhớ Phật dạy chúng ta tu lục hòa kính, nghĩa là biết được chung sống hòa hợp với mọi người, hiểu được bình đẳng đối đãi với mọi người. Lợi hòa đồng quân chính là bình đẳng đối đãi. Trong tất cả đoàn thể, Phật tại kỳ trung tối thù đặc. Phật này có nghĩa rộng. Trong quảng đại chúng, đây là Phật. Trong đoàn thể nhỏ, chính là người học Phật, đệ tử Phật. Trong đoàn thể nhỏ, người học Phật đặc biệt nhất. Tại sao vậy? Vì họ minh lý, họ hiểu được những đạo lý này, lý giải được chân tướng sự thật. Bản thân họ nhất định sẽ y giáo phụng hành, làm tấm gương tốt cho người khác thấy, độ mình, độ người. Đây gọi là đặc biệt nhất. Phải bắt đầu từ đâu? Nhất định phải làm từ chuyển ác thành thiện. Phải thật làm. Thật làm thì phải hy sinh. Mấy tháng trước, tôi hoằng pháp ở Kuching. Tôi có cơ duyên đến Tang Sri, ở sơn trang của họ được mấy ngày. Ở sơn trang của họ, tôi nhìn thấy họ tự trồng rau đã nhiều năm rồi. Trên núi tuyệt đối không sát sanh, trên núi hoàn toàn ăn chay. Trồng rau nhất định không dùng thuốc trừ sâu, tuyệt đối không dùng phân hóa học. Họ nói với tôi, họ mời chuyên gia lên núi trồng rau. Năm đầu tiên, 2/3 rau bị côn trùng ăn. Họ nói đến năm thứ hai, côn trùng ăn khoảng một nửa. Đến năm thứ ba, côn trùng ăn 1/3. Bây giờ trên núi, loại rau hư bị côn trùng ăn rất ít. Trên lá của một nhánh rau, đại khái chúng ta chỉ nhìn thấy có 1-2 lỗ thủng. Họ nói những con côn trùng này có tính linh, chúng tôi không giết hại nó, nó tự động sẽ bỏ đi. Đây là một ví dụ rất rõ ràng. 2 năm đầu không thể không hy sinh. Tại sao 2 năm đầu côn trùng ăn nhiều như vậy? Do nghiệp chướng. Côn trùng ăn rồi sẽ tiêu nghiệp chướng, phải trả. Trả dần dần, trả xong hết sẽ không thiếu nợ côn trùng nữa, nó cũng không đến nữa. Đây là điều trong kinh Phật dạy chúng ta. Chúng ta với tất cả chúng sanh đều có 4 loại duyên, không chỉ là quan hệ cha con anh em. Mà còn có báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Quý vị trồng rau, côn trùng ăn hết rau của quý vị, đó là đến đòi nợ. Quý vị hiểu được, những thứ này tôi luôn để cho quý vị ăn hết, trả nợ. Vui vẻ hoan hỷ, hoàn trả cho quý vị. Tôi trồng lại, Sau khi trồng, nó lại đến ăn. Nó ăn càng lúc càng ít, dần dần trả hết. Trả hết rồi, nó sẽ không đến nữa. Côn trùng không đến làm phiền nữa. Cho nên bây giờ ở trên núi, rau họ trồng tốt như vậy, trồng hoa cũng tốt như vậy, quý vị thấy rất ít côn trùng. Tuyệt đối không sát sanh, nhất định yêu thương bảo vệ động vật nhỏ bé. Đây là những điều tôi thấy được khi ở trên núi. Chúng tôi đi tham quan, không ít vị đồng tu cùng đi chung, mọi người đều thấy qua. Nhìn thấy cây nông nghiệp trên núi mọc tốt như vậy, những người ở trên núi, Tang Sri là người lãnh đạo, họ đặc biệt nhất, họ biết được. Họ đã chuyển đổi, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Chúng ta thật sự giác ngộ. Quý vị nói hoa màu nông nghiệp chúng ta không dùng thuốc sâu thì cái nông nghiệp của chúng ta tổn hại rất lớn. Không sai, phải cần tổn hại. Vì sao vậy? Quý vị thiếu nợ nhiều như vậy. Quý vị lại giết sạch hết những con côn trùng nhỏ bé, không những thiếu nợ, lại cộng thêm nợ mạng. Vậy phiền phức lớn rồi. Nợ mạng quá nhiều chính là thế giới hủy diệt. Làm sao trả đây? Chiến tranh hạt nhân trả nợ mạng. Đây là điều sai lầm. Biết sai thì phải sửa. Người xưa nói rất hay, con người không phải thánh, ai mà không phạm lỗi. Phạm lỗi rồi biết sửa, còn gì quý hơn nữa. Chư Phật Bồ Tát, Đại Thánh Đại Hiền tán thán ai? Tán thán người dũng cảm biết sửa đổi. Người này được tán thán. Loại người này thật sự là anh hùng hào kiệt. Nơi cúng dường Phật chúng ta gọi là Đại Hùng Bảo Điện. Đại hùng là gì? Là đại anh hùng. Tại sao gọi là đại anh hùng? Người khác không làm được, họ có thể làm được. Sửa đổi con người đều có lỗi, không biết sửa đổi. Họ biết lỗi, họ có thể sửa. Đây là nhân vật anh hùng xuất chúng, chứ không phải người bình thường. Cho nên họ có thể thành thánh thành hiền. Thành thánh thành hiền không có gì khác ngoài việc biết sửa lỗi mà thôi. Trước hết chúng ta phải ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không kết oán gây thù với tất cả chúng sanh. Học Phật trước tiên phải học cách làm người. Làm người trong tất cả kinh luận Phật dạy chúng ta, chúng ta chỉ nhìn chỗ tốt chỗ thiện của người khác, tuyệt đối không đem khuyết điểm lỗi lầm của người khác để trong lòng. Nếu quý vị đặt khuyết điểm lỗi lầm của người khác trong lòng, tâm của quý vị sẽ xấu. Trong tâm quý vị toàn chứa tội lỗi tội nghiệp, tâm của quý vị hỏng rồi. Cho nên người tu hành họ hiểu được Trong tâm họ hoàn toàn chứa thiện tâm, thiện niệm, thiện hành của tất cả chúng sanh. Một chút lỗi ác cũng không đặt trong tâm. Người này thật sự giác ngộ, thật sự hiểu được cách tu hành. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật nói đó thật sự là nguyên tắc cao nhất, cương lĩnh cao nhất trong việc tu hành. Ngày đêm thường niệm thiện pháp, thiện pháp là thập thiện. Ngày đêm thường niệm thập thiện, tâm của quý vị thiện, tư duy thập thiện, tư tưởng của quý vị thiện, ý niệm thiện, quán sát thiện pháp, hành vi của quý vị thiện. Phương pháp tu hành này mới thật sự gọi là tất cả thiện pháp mỗi niệm đều tăng trưởng. Không còn chứa đựng xen tạp những điều bất thiện, quý vị sẽ được thành công. Nhất định không đem những điều bất thiện của người khác vào trong lòng. Thánh và phàm khác nhau cũng chính là ở chỗ này. Lục căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, nhìn thấy có những việc bất thiện, cư sĩ Hứa Triết ở Singapore hiểu, lập tức tự xét lại mình: điều bất thiện này tôi có hay không? Nếu có lỗi thì phải sửa, không lỗi thì khen ngợi và khích lệ. Đó là một mặt kính. Mặt kính vừa chiếu phải biết được tự xét lại mình. Cho nên người bất thiện cũng chính là thiện tri thức của ta. Nhà Phật gọi là nghịch cảnh tăng thượng duyên, đều thành tựu thuần thiện cho chính mình. Nếu để sự bất thiện của người khác vào trong tâm mình, tâm của chúng ta sẽ bất thiện. Thường xuyên nhớ nghĩ tư tưởng của chúng ta bất thiện, hoặc có lúc ở trên đầu môi, thì hành vi của chúng ta cũng bất thiện. Do đó có thể biết chuyển ác thành thiện ở chính bản thân mình, không phải ở cảnh giới. Thật sự thông đạt hiểu rõ, cuộc gặp gỡ trong một đời của chúng ta, bất luận thuận duyên hay nghịch duyên, tuyệt đối không được oán trời trách người. Biết được điều gì? Biết được miếng ăn thức uống không chi chẳng do tiền định. Một người vừa sanh ra đã có vận mạng một đời của họ, một gia đình hưng suy, có gia vận, một quốc gia hưng vong, có quốc vận. Chúng sanh trên thế giới tạo cộng nghiệp, có thế vận. Vận nhất định có. Cho nên có những người tài cao, họ có thể tính toán ra được. đoán mạng xem tướng. Gặp được người thật sự tài giỏi, họ biết được. Nói thật lòng, tâm này của chúng ta đến một trình độ nhất định, phiền não ít, trí tuệ lớn. Trong tất cả cảnh duyên quý vị vừa quan sát cũng có thể biết đại khái. Theo công phu tu hành của bản thân đắc lực, sự quan sát của quý vị sẽ vi tế, rất rõ ràng, rất minh bạch. Hung cát phước họa là quả báo, thấy được rất rõ ràng. Khởi tâm động niệm là nghiệp nhân, nhân duyên quả báo rất rõ ràng, không hề sai chạy, không phải nhìn không ra. Mà nhìn thấy rất rõ ràng. Mấy năm trước, tôi đến thăm Trung Hoa. Không phải năm ngoái, mấy năm trước. Ở Bắc Kinh gặp được một số người già lớn hơn tôi khoảng trên 10 tuổi, đều là người già gần hơn 80 tuổi. Nhìn thấy tôi, họ rất hoan hỷ, mời tôi cùng ăn cơm, kể lại sự việc năm xưa. Tổng thống năm xưa của chúng ta đã không còn nữa. Thời kỳ kháng chiến, một hôm tổng thống ở trong một ngôi chùa gặp được một vị hòa thượng, thỉnh giáo hòa thượng chiến tranh chống Nhật. Hòa thượng liền nói với ông hai câu: thắng bất ly xuyên, bại bất ly đài. Quả nhiên là nói đúng. 8 năm kháng chiến thắng lợi, ông ở Tứ Xuyên. Trong chiến tranh quốc cộng thất bại, ông lui về Đài Loan. Đây nói rõ điều gì? Con người có vận mạng, người ta vừa nhìn đã thấy hết. Tôi nghe được lời này, tôi liền cười. Công phu của vị hòa thượng này giống với ông Khổng trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Xem thấu được vận mạng một đời của ông tưởng. Đáng tiếc vị hòa thượng đó không phải Thiền Sư Vân Cốc. Thiền Sư Vân Cốc có thể dạy người sửa đổi vận mạng. Tiếc là vị hòa thượng chỉ có thể nói ra, không dạy họ làm như thế nào để sửa đổi. Sau khi Liễu Phàm tiên sinh gặp được ông Khổng, tâm ông định. Trong tất cả cảnh duyên, ông thật sự không khởi tâm, không động niệm. Tại sao vậy? Vì ông biết được miếng ăn thức uống không gì chẳng do tiền định. Trong mạng có nhất định có, dù bỏ cũng không mất. Vận mạng không có, cầu như thế nào cũng không được. Cho nên tâm định vui được thanh tịnh. Sau khi gặp được Thiền Sư Vân Cốc, lúc này mới hốt nhiên đại ngộ. Trong vận mạng có sự định đoạt. Ai định đoạt vậy? Tự bản thân định đoạt, không phải do người khác định. Là nghiệp tạo trong đời quá khứ, thứ này quyết định. Vì bản thân quyết định, đương nhiên bản thân có thể sửa đổi. Cho nên tự mình có thể sửa đổi. Đáng tiếc ông tưởng không gặp được người tài giỏi dạy ông sửa đổi vận mạng. Ông không may mắn như ông Liễu Phàm. Người hiểu được sửa đổi vận rất nhiều, không phải không có, mà là không có duyên tiếp xúc. Đây là điều đáng tiếc lớn nhất trong đời của một con người, bao gồm bản thân chúng tôi. Nếu chúng tôi có thể gặp được, vậy thật sự là may mắn lớn. Chúng tôi học Phật là may mắn lớn, chính là gặp được phương pháp và lý luận chuyển đổi vận mạng. Cư sĩ Lý ở Đài Trung dạy học Hoằng Pháp 38 năm. Tôi thân cận ông 10 năm. Ông nói với tôi, thọ mạng của ông là thay đổi trong đời này. Ông nói ông không có được trường thọ như vậy. Chúng ta tỉ mỉ xem tướng của ông. Tướng nhân trung của ông rất ngắn. Trong sách tướng nói đây không phải tướng trường thọ. Ông từng nói qua với tôi, ông có thể sống thọ như vậy do đời này tu mà có được. Sự việc này tôi tin tưởng. Khi tôi xuất gia, chúng tôi có ba người cùng xuất gia. Ba người chúng tôi cùng khóa, cùng năm. Rất nhiều người xem tướng đều nói tướng ông quá bạc mệnh, không qua khỏi năm 45 tuổi. Tôi rất tin, bởi vì từ nhỏ mẹ của tôi, người nhà, người thân bạn bè xem bói cho tôi đều nói không qua khỏi năm 45 tuổi. Tại sao tôi tin? Tôi tin vì đó do di truyền. Cha của tôi 45 tuổi qua đời, ông nội của tôi cũng 45 tuổi qua đời. Cha của tôi có một người anh cũng là 45 tuổi qua đời. Rất nhiều đời trong nhà đều không có ai trường thọ. Tôi nói do di truyền. Lúc đó không hiểu nhân quả, cho nên người ta nói tôi tin. Năm tôi 45 tuổi, ba người đồng tu chúng tôi giữa tháng 2 Pháp Dung qua đời. Ông đi trước. Giữa tháng 5 Minh Diễn qua đời. Giữa tháng 7 tôi bị bệnh. Tôi liền nghĩ đến lượt tôi rồi. Thời gian đó Hòa Thượng Linh Nguyên ở chùa Thập Phương Đại Giác mời tôi đến vì đại chúng kiết hạ an cư giảng kinh Lăng Nghiêm. Tôi nhớ rõ quyển thứ ba tôi giảng viên mãn thì sanh bệnh. Tôi biết được thọ mạng đến rồi. Tôi cũng không khám bác sĩ. Tại sao vậy? Bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh nhưng không thể chữa mệnh. Cho nên chỉ một lòng niệm Phật, chờ đợi vãng sanh. Niệm được hơn một tháng thì dần dần khỏi bệnh, thân thể phục hồi, khỏe lại được. Mãi cho đến bây giờ tôi không còn bị bệnh nữa. Tôi không cầu trường thọ, đây là do chuyển được. Nói cặn kẽ thấu triệt cho tôi hiểu là vị Lạt Ma Cam Châu. Ngài là vị đại đức tạng truyền Phật giáo, thánh nhân Cam Châu. Tôi với đại đức này cũng là bạn cũ, giao tình của chúng tôi rất tốt. Đại đức là học trò của đại sư Chương Gia, sau này tôi cũng học với đại sư Chương Gia, cho nên chúng tôi thường xuyên ở cùng nhau. Đại đức nói với tôi, đại đức nói ông nhiều năm giảng kinh thuyết pháp như vậy, công đức rất lớn. Đại đức lại nói ông không có phước báo, đời trước không tu phước. Ông nói cuối đời ông phước báo rất lớn, không những phước báo lớn mà thọ mạng cũng dài, đều là do tu ở đời này, không phải đời trước. Đời trước kiếp trước tu, đó là trong vận mạng định đoạt, 45 tuổi thì hết rồi. Sau 45 tuổi là do tu đời này. Tôi 26 tuổi học Phật, 33 tuổi ra ngoài giảng kinh. Tôi gặp duyên thù thắng, gặp được thầy giáo đều là thiện tri thức thật sự. Tôi ở Đài Loan nhiều năm như vậy, có 3 vị thầy giáo học triết học với thầy Phương Đông Mỹ, học Phật với đại sư Chương Gia và cư sĩ Lý Bỉnh Năng, học với 2 vị này. Cho nên tôi học rất đơn thuần, không phức tạp, không đi theo con đường oan uổng. Sau khi học xong có thể thành tựu hay không, hoàn toàn dựa vào hộ pháp. Hộ pháp là hộ cái gì? Chính là hộ bục giảng. Người giảng kinh cần bục giảng, không có bục giảng luyện tập, quý vị sẽ không thể thành tựu. Tôi cũng rất may mắn gặp được cư sĩ Hàn, bà hộ trì 30 năm. 30 năm tôi không rời khỏi bục giảng, như vậy thì đã làm ổn định được cái căn bản. Nếu như không có sự hộ trì này, thầy giáo dù có giỏi, tôi lại chịu dụng công tu học, cũng không có chỗ phát huy. Hay nói cách khác, chúng ta muốn tu phước tu tuệ cũng không có cơ hội, không có cơ sở để quý vị học. Thế mới biết được công đức hộ pháp lớn đến như vậy. Đối với tôi mà nói, công đức hộ pháp vượt qua thầy giáo của tôi. Thứ tôi học được ở thầy giáo nếu không có nhiều năm rèn luyện vẫn không thể thành tựu, vẫn không chuyển đổi được. Pháp Thế Xuất Thế Gian thường nói: đạo cao một tấc, ma cao một trượng. Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta kết oán với tất cả chúng sanh không biết có bao nhiêu nữa. Cho nên con đường Bồ Đề gập ghềnh, không bằng phẳng, trùng trùng chướng nạn. Đời này, trước khi tôi chưa học Phật, tôi không có tâm danh lợi, tôi không tham muốn lãnh đạo, không có tâm danh lợi. Từ nhỏ tôi không tranh với người, người khác tranh tôi luôn nhường nhịn. Sau khi học Phật, một tâm một lòng giảng kinh dạy học, những việc khác tôi không có hứng thú. Cho nên năm trước ở Đài Bắc mở một thư viện, tôi mời cư sĩ Hàn làm quản trưởng. Toàn bộ giao cho bà. Việc hành chánh, nhân sự, tài vụ ở trong này tôi chưa từng hỏi qua. Tôi cần điều gì? Mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ tôi giảng kinh trình buộc giảng, tôi chỉ cần điều này, những thứ khác đều không cần. Như vậy mới có thể rèn luyện thành công bản thân. Đố kỵ chướng ngại có, nhiều năm nay hầu như đều không có gián đoạn. Nhưng cư sĩ Hàn thông minh, có trí tuệ, tất cả lời chế nhiễu hủy báng đến chỗ của bà đều không thông hành. Về sau không còn ai làm khó dễ ở trước mặt bà nữa. Tại sao vậy? Bà điều tra. Bà không phải nghe rồi tin liền, cho nên sau này không có người dám nói. Bà phải truy đến tận nguồn căn. Đây là cách làm thông minh, là có trí tuệ thật sự. Không phải dễ dàng tin lời nói của người khác. Sau khi nghe xong, bà rất hoan hỷ gật đầu. Khi quý vị đi rồi, bà điều tra xem có thật hay không. Dụng ý của quý vị ở đâu? Mưu đồ của quý vị ở đâu? Quý vị muốn đạt được mục đích gì? Bà tìm hiểu một cách rõ ràng. Đây là có trí tuệ. Cách xử lý đối với những sự việc này, nói thật lòng, tôi vẫn hay hơn bà một bậc. Bà điều tra, tôi không điều tra. Bà vẫn có phân biệt chấp trước, tôi không phân biệt chấp trước, tôi cảm ơn. Tại sao vậy? Vì thay tôi tiêu nghiệp chướng. Tôi có thể ở trong cảnh giới này rèn luyện gì? Thuận duyên, rèn luyện không khởi tâm tham. trong nghịch duyên rèn luyện không sanh sân hận. Tham sân si đoạn từ đâu? Từ chỗ này mà rèn luyện làm cho dứt trừ sạch. Không có những cảnh giới này rèn luyện quý vị, công phu của quý vị làm sao thành tựu được? Cho nên người thuận duyên giúp đỡ tôi cảm ơn. Người nghịch duyên phá hoại tôi cũng cảm ơn. Nhất định là bình đẳng, tuyệt đối không có một chút tâm thiên vị, chúng ta mới có thể thâm nhập kinh tạng. Nếu quý vị không có tâm chân thành bình đẳng thanh tịnh, chú giải kinh tạng bày ra ở trước mắt quý vị nhìn không hiểu, quý vị không biết trong đó có nghĩa gì. Đến khi nào tâm của quý vị đạt đến chân thành thanh tịnh bình đẳng, kinh văn mở ra từng câu từng chữ vô lượng nghĩa, kinh văn mở ra phóng đại quang minh, sau đó mới hiểu được. Người tán thán tôi, người hủy báng tôi, người nhục mạ tôi, người hãm hại tôi đều là đại ân nhân. Không có những người này đến bên cạnh rèn luyện tôi, ánh sáng của tôi không phát ra được. Cho nên tôi viết cuốn Sống trong thế giới biết ơn. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh vĩnh viễn mang tâm cảm ơn, vĩnh viễn lưu giữ tâm báo ân. Nhân giả vô địch, nhà Phật gọi Bồ Tát là nhân giả, người nhân từ. Tiêu chuẩn của nhân từ là gì? Trong tâm không có oan gia, không có đối đầu, đây gọi người nhân từ. Nếu quý vị vẫn có oán hận một người, vẫn ghét một người, chẳng những con người mà bao gồm cả chúng sanh, quý vị vẫn ghét một con muỗi, vẫn ghét một con ruồi là không nhân từ. Quý vị không phải người nhân từ. Con muỗi đến đối quý vị ghét nó, quý vị không có tâm nhân từ. Chúng ta phải tu hành từng ly từng tí trong đời sống. Tu gì? Sửa đổi tư tưởng hành vi sai lầm của chúng ta. Phải dựa vào Phật, y vào giáo huấn của thầy giáo. Phật là thầy giáo cơ bản của chúng ta. Ngài có năng lực, có trí tuệ, có phương tiện thiện xảo giúp đỡ chúng ta. Trong một đoàn thể rộng lớn, đây là sự tôn quý nhất, đáng để cho mọi người tôn kính, đáng để mọi người tin tưởng, cho nên gọi là đặc biệt nhất. Quang minh phổ chiếu đẳng hư không. Quang minh là trí tuệ, biến chiếu, dùng lời ngày nay mà nói là chiếu cố. Phật dùng trí tuệ chân thật của Ngài. Đẳng hư không là nói cảnh giới. Ngài không có phân biệt, Ngài không có chấp trước. Ngài đối với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới bình đẳng chiếu cố. Không một chút tâm thiên vị. Thế nhưng cũng có người sanh khởi nghi hoặc. Lần này tôi ở Malaysia gặp được một vị pháp sư, thầy ấy rất nghi hoặc. Thầy nói Phật phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, độ tận hết chúng sanh ngài mới có thể thành Phật. Nhưng tôi hiện nay vẫn chưa được độ, ngài làm sao thành Phật được chứ? Đưa ra câu hỏi này cho tôi. Thầy oán trách Phật vẫn chưa độ tôi, làm sao có thể thành Phật được? Câu phía sau nói rất hay: phổ hiện nhất thiết chúng sanh tiền. Phật là gì? Chúng ta cần hiểu rõ. Phật là tánh giác. Tự tánh giác. Tự tánh giác thật sự có nghĩa là không lúc nào không hiện, không nơi nào không hiện. Phổ hiện, bình đẳng hiển thị ở trước mặt tất cả chúng sanh, do quý vị không nhận biết. Đâu là Phật? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: tình và vô tình đồng viên chủng trí. Đây là nói với quý vị, hữu tình và vô tình đều là Phật. Lục căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài, vấn đề ở chỗ quý vị có biết được hay không. Tổ sư tông môn thường dẫn dắt người học đưa ra câu nói: biết không? Nếu quý vị biết được, Phật sẽ hiện ra trước mặt quý vị. Không biết mà hiện ra trước mặt quý vị, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, quý vị sanh phiền não chính là ma. Ma phiền não. Cũng vậy, nếu quý vị biết được lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần sanh trí tuệ, đó chính là Phật. Thuận cảnh không khởi tâm tham, sanh trí tuệ. Tham ái là phiền não. Nghịch cảnh không khởi sân hận, sân hận là phiền não. Không sanh phiền não sẽ sanh trí tuệ. Cho nên thuận cảnh, người thiện, không khởi tham ái. Nghịch cảnh, người ác, không sanh sân hận. Vĩnh viễn ở trong cảnh giới đó, giữ được chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi của quý vị. Đây chính là phổ hiện nhất thiết chúng sanh tiền. Quang minh biến chiếu đẳng hư không, phổ hiện nhất thiết chúng sanh tiền. Quý vị không biết. Nếu quý vị biết được, khi nào quý vị không thấy Phật, quý vị không nghe Pháp. Thấy Phật, nghe Pháp cúng tăng, mọi lúc, mọi nơi, vĩnh viễn không gián đoạn. Đây là thật, không phải giả. Đây gọi là Bồ Tát hạnh, là Đại Thừa hạnh. Quý vị không biết được thì hết cách, nhất định cần phải biết được. Bộ Kinh Hoa Nghiêm lần này chúng tôi nói một cách tỉ mỉ, hy vọng quý vị đồng tu nghe một lần mà vẫn chưa ngộ nhập được thì dần dần sẽ được. Phần sau của kinh này vẫn còn dài. Kinh dài chính là để cho chúng ta phải xem đi xem lại nhiều lần, dụng ý nhiều lần trùng lập, giúp đỡ chúng ta khai ngộ, khế nhập. Thế nhưng khai ngộ, khế nhập, điều kiện đầu tiên chính là giải và hành phải tương ứng. Chúng ta phải nghiêm túc rèn luyện ở trong cảnh giới này, cũng chính là thuận cảnh rèn luyện không khởi tâm tham, nghịch cảnh rèn luyện không khởi sân hận, vĩnh viễn giữ thanh tịnh bình đẳng giác. Đây gọi là chân công phu, chân tu hành. Hôm nay thời gian đến rồi.